Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 58, Gia-cốp được Chúa đổi mới, phần 1, Sáng Thế Ký chương 32, từ câu 1 đến câu 21. Sau 20 năm sinh sống và làm việc tại nhà La-ban, Gia-cốp đã được Chúa truyền lệnh trở về quê cha tại Be-e-sê-ba. Đây là đoạn Thánh Kinh đánh dấu thay đổi quan trọng trong cuộc đời của Gia-cốp. Kinh Thánh ký thuật: Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Khi Gia-cốp thấy các vị này nói rằng ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau anh mình ở trong xứ Sê-i-rơ thuộc về địa phận Ê-đôm. Người bèn dặn rằng: các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau chúa ta như vậy. Gia-cốp kể tôi tới chúa có nói như vậy rằng: tôi đã ở ngủ tại nhà La-ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Vậy xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi. Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: chúng tôi đã đi đến Ê-sau anh của chủ. Này, người đương đem 400 người đến để rước chủ. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo cùng các bầy chiên bò lạc đà ra làm hai đội mà rằng: nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội thì đội còn lại sẽ thoát được. Đoạn Gia-cốp cầu rằng: hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, ngài có phán dạy tôi rằng: hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà ngài đã làm cho kẻ tôi tớ ngài. Vì lúc trước, khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Vả, ngài có nói rằng: quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Người ở ban đêm tại đó lấy các vật hiện có trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau anh mình, là 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái có con đương bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con, rồi giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng: các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này cách một khoảng đến bầy kia. Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vậy. Khi Ê-sau anh ta gặp và hỏi ngươi rằng: ngươi ở với ai, đi đâu, và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai, thì hãy thưa rằng: của Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa. Ấy là một lễ gửi dâng cho Ê-sau chúa tôi, và này, chánh mình ngươi đương theo sau. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba, và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói: khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó và nói như vậy: này Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa đương theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng mình đem lễ này dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau, có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. Vậy lễ này đem đi trước, còn người đêm đó ở lại trại. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: vì sao có các thiên sứ đến gặp Gia-cốp? Điều này giúp gì cho Gia-cốp trong hành trình trở về? Câu hỏi thứ hai: Gia-cốp ngụ ý gì khi gửi thông điệp trong các câu 4b đến câu 5? Câu hỏi thứ ba: vì sao Gia-cốp sợ hãi và sầu não? Hành động chia những người theo mình thành hai đội nói lên cá tính nào của Gia-cốp? Câu hỏi thứ tư: theo các câu 9 đến 12, Gia-cốp đã làm gì khi đối diện với hoàn cảnh bế tắc? Vì sao Chúa cho phép hoàn cảnh này đến với Gia-cốp? Xin nêu 6 đặc điểm trong lời cầu nguyện của Gia-cốp. Câu hỏi thứ 5. Sau khi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu, các câu 13 đến 21 cho thấy Gia-cốp có bình an không? Ông đã làm gì? Bạn học được bài học nào qua kinh nghiệm của Gia-cốp? Gia-cốp đã cam kết với La-ban sẽ không vượt qua ranh giới Ga-la-át, nên ông tiếp tục đi về hướng quê cha mình ở tại Be-e-sê-ba. 20 năm trước, sau khi chiếm quyền trưởng nam và cướp phước lành của Ê-sau, Gia-cốp đã chạy trốn Ê-sau để đến với La-ban. Bây giờ phải lìa La-ban để về với Ê-sau là việc ông lo ngại vô cùng, vì Ê-sau đã từng thề sẽ giết ông. Và ý định đó chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ là đã thay đổi. Do đó tình cảnh của Gia-cốp lúc này thật là tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử. Đức Chúa Trời vẫn thường dùng những hoàn cảnh thử thách khó khăn để rèn luyện và dạy cho chúng ta bài học tin cậy Chúa thay vì tin nơi chính mình và cánh tay giúp đỡ của con người. Đây cũng là cách Chúa đang dùng để đổi mới Gia-cốp. Khi Gia-cốp ra đi, Chúa đã hiện ra với ông tại Bê-tên, theo chương 28, câu 10 đến câu 22, để ban cho ông lời hứa đầy khích lệ, cho biết ông thuộc về Chúa và ở trong sự bảo vệ giúp đỡ của Chúa. Nay trên đường trở về, lại có thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với ông, theo câu 1 và 2. Chúng ta không biết các thiên sứ hiện ra với ông để làm gì, nhưng Gia-cốp vui mừng và đặt tên cho địa điểm này là Mahanaim, nghĩa là hai trại quân. Như thế là các lực lượng hỗ trợ cho ông. Mặc dù ông vẫn còn lo sợ Ê-sau trả thù, nhưng việc các thiên sứ viếng thăm đã giúp thêm can đảm cho Gia-cốp để mạnh dạn sai sứ giả đến gặp Ê-sau. Trong câu 5, xin sai đi nói cho Chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi, là lời lẽ Gia-cốp sai các sứ giả gửi đến Ê-sau, cho thấy ông hết sức hạ mình và có ý cầu hòa. Tuy nhiên, tâm trạng lo lắng của ông đã làm cho tin tức các sứ giả mang về trở thành tin dữ. Chúng ta đã đi đến Ê-sau anh của chủ, này người đương đem 400 người đến để rước chủ. Chúng ta không biết chủ ý thật sự của Ê-sau là thế nào. Nhưng đám rước long trọng của Ê-sau đã khiến cho Gia-cốp sợ hãi và sầu não vô cùng. Gia-cốp đoan chắc, với 400 thuộc hạ, Ê-sau chỉ đến để giết ông và vợ con ông, chứ không phải là để rước như lời tường thuật của các sứ giả. Gia-cốp tin cậy Chúa vẫn ở với ông, nhưng lòng tin đó chưa nối kết được với thực tế đầy nan đề và thách thức mà ông đang gặp. Cho nên, Gia-cốp xoay sang giải quyết theo cách ông vẫn thường làm và chia những người theo ông thành hai đội để mong cứu vãn được phần nào nếu phải gặp tình huống xấu nhất. Hoàn toàn tin cậy và tùy thuộc Chúa thay vì tin mình là đặc tính Chúa muốn người thuộc về Ngài phải có. Đây là chỗ Chúa muốn đổi mới Gia-cốp, để ông có thể thực sự đem phước của Chúa đến cho mọi dân tộc trên thế gian. Vì vậy, Chúa dẫn ông đến chỗ cầu nguyện. Là người theo Chúa, đứng trước những hoàn cảnh thử thách khó khăn, thay vì lo buồn và nản lòng bối rối, chúng ta cần tin cậy nơi ý định tốt lành đời đời của Chúa vì ích lợi lâu dài cho chúng ta. Như theo thư Roma chương 8 câu 28 chép. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa muốn Gia-cốp có cơ hội thực hành bài học cầu nguyện, dốc đổ, cầu nguyện hết lòng và khẩn đảo Chúa trong hoàn cảnh này. Các câu 9 đến 12 chép lời cầu xin của Gia-cốp. Gia-cốp cầu rằng, hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước, khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Vả, Ngài có nói rằng, quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Lời cầu nguyện của Gia-cốp trong cảnh khốn cùng đã cho chúng ta nhiều gợi nhắc rất có ích. Chúng ta để ý lời cầu nguyện của ông có 6 điểm quan trọng. Gia-cốp cầu nguyện. Thứ nhất, với Đức Chúa Trời là đối tượng quan trọng nhất của mọi lời cầu xin. Thứ nhì, Gia-cốp cầu nguyện dựa trên lời Chúa truyền bảo ông trở về. Thứ ba, Gia-cốp cầu nguyện và kể ra những ân huệ với lòng nhận biết chính Chúa đã ban ơn cho ông. Thứ tư, Gia-cốp xưng nhận mình hèn mọn, không xứng đáng được Chúa ban ơn. Thứ năm, ông khẩn nài sự giải cứu của Chúa. Và thứ sáu, ông củng cố cho lời khẩn nài đó bằng cách nhắc đến lời Chúa đã hứa ban phước cho ông. Chúng ta có thể học nơi Gia-cốp 6 điểm của lời cầu nguyện này để dùng cho chúng ta khi đến với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hướng về Chúa, nhắc đến những lời hứa của Chúa và khẩn cầu trong thái độ hạ mình. Tuy nhiên, trong phần Kinh Thánh này, chúng ta chưa thấy Gia-cốp xưng nhận Chúa là Đức Chúa Trời của riêng ông. Ngài chỉ mới là Đức Chúa Trời của Abraham và của Isaac. Vấn đề của Gia-cốp là ông tin mình hơn tin Chúa. Chúa đã phải chờ ông suốt 20 năm qua để mong dẫn ông đến chỗ đầu phục hoàn toàn. Gia-cốp đã có lời cầu nguyện đúng trọng tâm và mang ý nghĩa thật sâu sắc. Nhưng cầu nguyện xong, Gia-cốp vẫn chưa có lòng bình an và chưa dâng nộp tất cả cho Chúa. Ông lại tiếp tục tìm cách đối phó theo cách riêng của mình. Cá tính và bản ngã của ông vẫn còn đó, nên giải pháp ông chọn là để cho những tặng phẩm đi trước, gặp Ê-sau với mục đích cầu an cho mình. Còn ông ở lại trại trong đêm đó, vẫn tiếp tục sống trong tâm trạng bất an và lo sợ. Chúng ta có lắm lúc cũng đã làm như Gia-cốp, đem những gánh nặng đến cho Chúa, trình ra cho Ngài, rồi sau khi cầu nguyện, lại tiếp tục gánh những gánh nặng đó trở về. Học cuộc đời của Gia-cốp, mong rằng chúng ta thật sự tin cậy giao thác cho Chúa những nan đề của mình và vững lòng sống trong sự bình an, can đảm dấn thân để phục vụ Chúa. Trong bài học lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học về việc Chúa làm để đổi mới Gia-cốp, dẫn ông bước lên một bước mới trong sự đầu phục Ngài. Bài học Thông điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này. Thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.
Xưa từng trăm ơn phước hoài, quyết nay trăm mặt Ngài. Mài miệt bao xưa cảm tình, nay kim ngôn thánh minh. Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong cứu Chúa thôi. Bình tình xưa mong phép tài, nay cầu chính thân Ngài. Luôn tung ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chí Giê-xu bạn hữu tôi.